Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Băng Việt.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến 20. Sau khi rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: Thật, Thầy bảo thật các con, tôi tớ không hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn. Nhưng lời Kinh Thánh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của ta sẽ giơ gót lên đạp ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con, ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của bài tin mừng hôm nay đó là anh em hãy đón nhận nhau. Sống trên đời, không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống cần có nhau, mọi người đều có liên hệ với nhau cách này hay cách khác. Không ai sống hoàn toàn cô đơn, không liên hệ với ai. Chén cơm ta ăn, chiếc áo ta mặc, đều là nhờ người khác. Hơn nữa, ai sống cũng có người khác sống chung quanh. Cuộc sống đầy những dịp gặp gỡ, và Chúa mời gọi chúng ta đến gặp gỡ và đón nhận hết mọi người, vì mọi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa, và mọi người đều được Chúa Giêsu sai đến. Ai đón nhận người ấy là đón nhận Chúa Giêsu. Ai đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận chính Thiên Chúa Cha. Trong những giai thoại về các thánh ẩn tu vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có câu chuyện kể như sau. Có 7 vị ẩn tu nọ kéo nhau đến sống trong một ngôi đền bỏ hoang ở Ai Cập. Phía trước ngôi đền có một pho tượng rất to. Người cao niên nhất trong 7 anh em được bầu làm bề trên của cộng đoàn, để dạy anh em mình về quy luật cơ bản của đời sống cộng đoàn. Mỗi sáng, ông ra trước pho tượng, nhặt một hòn đá và ném vào pho tượng. Chiều đến, ông lại ra trước pho tượng và xin lỗi về hành động ném đá của ông. Cử chỉ khác thường của vị bề trên này kéo dài trong một thời gian khá lâu, cứ lặp đi lặp lại, Một ngày kia, không còn nén nổi tính tò mò, một người anh em trong cộng đoàn đã hỏi lý do của hành động khó hiểu ấy. Vị bề trên trả lời bằng cách hỏi lại người đó như sau. Khi ta ném đá vào pho tượng có lung lay không? Người kia trả lời, không. Vị bề trên tiếp tục hỏi, buổi chiều khi ta đến xin lỗi, pho tượng có để lộ xúc động nào không? Người kia cũng trả lời, không. Vị bề trên mới giải thích, anh em thân mến, chúng ta có tất cả 7 người trong cộng đoàn. Nếu chúng ta muốn sống hiệp nhất yêu thương nhau, chúng ta hãy sống như pho tượng này. Đừng ai trong chúng ta tỏ ra giận dữ khi có người anh em xúc phạm đến mình. Và cũng đừng ai trong chúng ta tỏ ra hãnh diện khi có người đến xin lỗi mình. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể đón nhận được hết mọi người, chúng ta cũng hãy tập thành sự kiên vững, bình an trước những sự xúc phạm của anh chị em đối với mình, và cũng hãy tập thành sự tha thứ thật sự như Chúa Giêsu, để có thể biết khiêm tốn mà tha thứ cho hết mọi người. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con có tấm lòng quảng đại, biết đón nhận và tha thứ cho nhau, vì đó là phương thế để chúng con sống trong tình hiệp thông với nhau và hiệp thông với Chúa. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án trào lưu bài Do Thái gia tăng tại Âu Châu. Sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn của Hội đồng các Rabbi Do Thái Âu Châu lần đầu tiên, và Ngài lên án trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại đại lục này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chia buồn về việc Rabbi Eliotoas, nguyên Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, mới qua đời tối ngày 19 tháng 4, và với lòng biết ơn, Ngài nhắc đến cố Rabbi như một người hòa bình và đối thoại đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại đền thờ lớn của Do Thái giáo ở Roma. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu Do Thái và Kitô cộng tác với nhau để duy trì cảm thức tôn giáo nơi con người ngày nay. Ngài nói, ngày nay tại Âu Châu, một điều rất quan trọng là làm nổi bật chiều kích tinh thần và tôn giáo của đời sống con người. Trong một xã hội ngày càng bị tục hóa và bị trào lưu vô thần đe dọa, người ta có nguy cơ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Con người thường bị cám dỗ đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, coi mình là tiêu chuẩn của mọi sự, như là mình có thể kiểm soát mọi điều, cảm thấy mình được phép sử dụng tất cả những gì xung quanh theo phán đoán của mình. Điều rất quan trọng là nhớ rằng sự sống của chúng ta là một ân huệ của Thiên Chúa, và chúng ta phải tín thác vào Chúa. Các tín hữu Do Thái và Kitô có hồng ân và trách nhiệm góp phần duy trì sinh động cảm thức tôn giáo của con người ngày nay và của xã hội chúng ta, làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa và của đời sống con người. Thiên Chúa là đấng thánh, và sự sống con người mà Chúa ban cũng là thánh thiên và bất khả xâm phạm. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu vì xu hướng bài Do Thái và một số hành vi oán thù và bạo lực ở Âu Châu. Ngài nói, mỗi tín hữu Kitô phải quyết liệt lên án mọi hình thức bài Do Thái, biểu lộ tình liên đới của mình với dân tộc Do Thái. Mới đây, chúng ta đã kỷ niệm 70 năm cuộc giải phóng trại tập trung Auschwitz, nơi đã diễn ra đại thảm họa Shoah, diệt chủng Do Thái. Ký ức về những gì đã xảy ra giữa lòng Âu Châu phải là lời cảnh giác cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. Cũng cần lên án mọi nơi những biểu hiện oán thù và bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Rabbi Pinchas Goldsmith, Rabbi trưởng ở Moscow và là chủ tịch Hội đồng Rabbi Âu Châu, nói đến sự kiện nhiều người Do Thái ở Âu Châu cũng đang cảm thấy mình giống như các tín hữu Kitô ở Trung Đông hiện nay, mặc dù nhiều chính phủ Âu Châu đã đề ra các biện pháp bảo vệ người Do Thái. Người Do Thái và các cơ sở Do Thái bị những thành phần nhập cư cực đoan từ Trung Đông tấn công. Và đàng khác, người Do Thái Âu Châu cũng phải chịu những công hiệu phụ do các chiến dịch bài người Hồi giáo ở Âu Châu gây ra. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, đêm vọng Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh, hay còn gọi là Chúa Nhật kính lòng thương xót, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, có tựa đề là Khuôn mặt thương xót. Bắt đầu từ bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn nguyên văn tông chiếu này. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Đức Thánh Cha mở đầu tông chiếu như sau. Phanxicô, giám mục Roma, tôi tớ của các tôi tớ Chúa, gửi đến những ai đọc thư này, ân sủng, lòng thương xót và bình an. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc màu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng thương xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nazareth và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Chúa Cha giàu lòng thương xót sau khi đã mặc khải danh Ngài với Môsê như là một Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín, đã không ngừng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử bản tính Thiên Chúa của Ngài. Vào thời viên mãn, một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sai con một ngài xuống thế gian, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha. Chúa Giêsu thành Nazareth qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải liên tục chiêm ngắm màu nhiệm của lòng thương xót. Đó là suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản và bình an. Ơn cứu rỗi của chúng ta phụ thuộc vào đó. Lòng thương xót là từ ngữ mặc khải các màu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lòng thương xót là hành động cuối cùng và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong con tim của mỗi con người đang nhìn chân thành vào đôi mắt của anh chị em mình trên đường đời. Lòng thương xót là cầu nối liên kết giữa Thiên Chúa và con người, trong khi mở lòng chúng ta ra cho một niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, bất chấp tội lỗi ngập tràn của chúng ta. Lúc này lúc khác,
chúng ta được mời gọi để dán mắt nhìn chăm chú hơn lòng thương xót, để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ thuyết phục hơn cho tác động của Chúa Cha trong cuộc sống của chúng ta. Vì lý do này, tôi đã tuyên bố một năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời gian đặc biệt cho giáo hội, một thời gian trong đó chứng tá của các tín hữu có thể phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Năm thánh sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhở tác động của Thiên Chúa ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Sau khi ông A-dông và bà E-va đã phạm tội, Thiên Chúa không muốn để nhân loại cô đơn trong thống khổ của sự dữ. Vì thế, Ngài quay sang nhìn Đức Maria, thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, và chọn mẹ làm mẹ của đấng cứu chuộc nhân loại. Đứng trước ách nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp lại với sự sung mãn của lòng thương xót. Lòng thương xót sẽ luôn luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn sẵn sàng tha thứ. Tôi sẽ có niềm vui được mở cửa thánh trong đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào ngày đó, cửa thánh này sẽ trở thành cửa của lòng thương xót mà bất cứ ai bước vào sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đấng an ủi, tha thứ và khơi lên niềm hy vọng. Vào Chúa Nhật sau đó, tức là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, cửa thánh của nhà thờ chính tòa Roma là đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano sẽ được mở ra. Trong các tuần tiếp theo, cửa thánh của các đền thờ giáo hoàng khác sẽ lần lượt được mở ra. Cũng trong cùng ngày Chúa Nhật đó, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, tôi sẽ thông báo rằng, tại mỗi giáo hội địa phương, tại nhà thờ chính tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong một khu vực nhất định, hoặc tại nhà thờ đồng chính tòa, hoặc tại một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian của năm thánh. Theo quyết định của các đấng bản quyền địa phương, một cửa tương tự có thể được mở ra ở bất kỳ đền thánh nào thường xuyên có các nhóm đông đảo những người hành hương kính viếng, và những chuyến viếng thăm các nơi thánh này là những giây phút thường được đông đầy với ân sủng, khi con người tái phát hiện một con đường hoán cải. Mỗi giáo hội địa phương do đó sẽ trực tiếp dự phần trong việc sống năm thánh này như là một thời điểm đặc biệt của ân sủng và canh tân tinh thần. Như thế, năm thánh sẽ được cử hành cả ở Roma và trong các giáo hội địa phương như một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Tôi đã chọn ngày 8 tháng 12 do ý nghĩa phong phú của ngày lễ này trong lịch sử gần đây của giáo hội. Thật vậy, tôi sẽ mở cửa thánh vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 50 bế mạc công đồng chung Vatican II. Giáo hội cảm thấy một nhu cầu lớn lao phải giữ cho sự kiện này sống động. Với công đồng này, giáo hội bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Các nghị phụ công đồng cảm nhận mạnh mẽ với một hơi thở thật sự của Chúa Thánh Thần, nhu cầu cần phải nói về Thiên Chúa với những người nam nữ trong thời đại của các ngài trong một cách thế dễ tiếp cận hơn. Các bức tường quá dài đã làm cho giáo hội thành một loại pháo đài, bị phá bỏ và đã đến lúc để công bố tin mừng theo một phương thế mới. Đó là một giai đoạn mới của cùng sứ vụ rao giảng tin mừng đã tồn tại từ đầu. Đó là cam kết mới cho tất cả các Kitô hữu để làm chứng cho đức tin của họ với lòng nhiệt thành và sự xác tín mạnh mẽ hơn. Giáo hội đã cảm thấy một trách nhiệm trở nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa Cha trên thế giới. Chúng ta nhớ lại những lời cay đắng của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 khi khai mở công đồng. Ngài đã chỉ ra con đường phải theo. Giờ đây, hiện thê của Đức Kitô muốn sử dụng dược phẩm lòng thương xót chứ không phải là vũ khí của sự hà khắc. giáo hội công giáo khi giơ cao ngọn đuốc chân lý công giáo tại công đồng đại kết này, muốn thể hiện mình là một người mẹ yêu thương mọi người, kiên nhẫn, dịu dàng, từ tâm và nhân hậu với những con cái đã xa đàn. Chân phước giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã nói với cùng một văn mạch vào lúc bế mạc công đồng. Chúng tôi muốn chỉ ra lòng bác ái đã là tính năng tôn giáo chủ yếu của công đồng này như thế nào. Câu chuyện xưa về người Samaritano nhân hậu đã là mô hình cho linh đạo của công đồng. Một làn sóng tình cảm và ngưỡng mộ đã tuôn chảy từ công đồng trên thế giới hiện đại của nhân loại. Những sai lầm, tất nhiên là bị lên án vì lòng bác ái đòi hỏi điều này không thua gì những đòi hỏi của sự thật. Nhưng đối với chính những cá nhân chỉ có sự khuyên nhủ, lòng tôn trọng và tình yêu. Thay cho những chuẩn đoán chán chường là những phương dược khích lệ, thay cho những dự đoán kinh khủng là những thông điệp của niềm vui được công đồng đưa ra cho thế giới ngày nay. Những giá trị của thế giới hiện đại không chỉ được tôn trọng nhưng được vinh danh. Nỗ lực của thế giới được chấp nhận, nguyện vọng của nó được thanh tẩy và chúc lành. Một điểm khác nữa chúng ta phải nhấn mạnh là điều này. Tất cả giáo huấn phong phú này được chuyển theo một hướng là phục vụ nhân loại trong mọi điều kiện, trong mọi nhược điểm và nhu cầu. Với những tình cảm của lòng biết ơn này, vì tất cả mọi thứ giáo hội đã nhận được, và với một ý thức trách nhiệm đối với trách vụ đang chờ đợi phía trước, chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng cửa của cửa thánh, hoàn toàn tự tin rằng sức mạnh của Chúa Phục Sinh, Đấng hằng ủng hộ chúng ta trên đường hành hương, sẽ nâng đỡ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần Đấng hướng dẫn những bước chân của các tín hữu trong việc hợp tác với công trình cứu độ được hình thành bởi Đức Kitô, dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành tại đền thờ Thánh Vero. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày bài thứ 9 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Khó nghèo theo tin mừng, điều kiện thiết yếu của đời thánh hiến. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ 10 với đề tựa Vâng phục phúc âm trong đời sống thánh hiến. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Khi kêu gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đã in sâu vào tâm trí họ sự cần thiết phải vâng phục đối với bản thân người. Đây không chỉ là vâng phục theo nghĩa chung là tuân giữ luật Chúa và tiếng nói lương tâm ngay thẳng và đúng đắn, nhưng còn là một thứ cam kết lớn hơn. Đi theo Đức Kitô có nghĩa là chấp nhận thực hiện tất cả những gì mà người đích thân truyền dạy và đặt mình dưới sự hướng dẫn của người để phục vụ tin mừng, hầu cho triều đại Thiên Chúa mau đến. Vì thế, ngoài việc cam kết độc thân và khó nghèo với lời mời gọi hãy theo ta, Đức Giêsu cũng yêu cầu một cam kết vâng phục. Sự vâng phục này tiếp nối nơi các môn đệ sự vâng phục của người đối với cha trong thân phận ngôi lời nhập thể đã trở thành người tôi tớ của Giave. Cũng như khiết tịnh và khó nghèo, vâng phục cũng là một đặc trưng của việc chu toàn sứ vụ của Đức Giêsu và hơn nữa là nguyên lý nền tảng được diễn tả thành tâm tình sống động nhất như người đã nói. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của người. Tin mừng cho chúng ta biết rằng, nhờ sức mạnh của thái độ này mà Chúa Giêsu đã đi đến chỗ hiến dâng trọn vẹn thân mình làm hy lễ thập giá, như Thánh Phaolô viết, người vốn dĩ là Thiên Chúa, đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng nhấn mạnh rằng, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chính Đức Giêsu đã bộc lộ rằng, ý định của người là muốn dâng hiến toàn thân mình, dường như do trọng lực thập giá huyền nhiệm, một thứ định luật hấp lực của đời sát tế. Ý định này sẽ được phát biểu tuyệt vời nhất trong lời cầu nguyện ở vườn Gethsemane. Abba, cha ơi, cha có thể làm được mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Về các tu sĩ, những kẻ thừa kế các môn đệ đã được Đức Giêsu trực tiếp kêu gọi bước theo người trong sứ vụ thiên sai, công đồng nói rằng, nhờ khấn giữ vâng phục, họ dâng hiến cho Thiên Chúa trọn ý muốn của mình như hy lễ bản thân, nhờ đó, họ được kết hợp với ý muốn cứu rỗi của Ngài cách kiên trì và chắc chắn hơn. Chính ở chỗ đáp trả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa mà sự từ bỏ tự do cá nhân tìm thấy lý lẽ giải thích. Được coi như mở ra cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa trên chân trời mênh mông, trong đó Chúa Cha ôm trọn tất cả mọi loài thụ tạo. Sự vâng phục của phúc âm đi xa hơn số mệnh cá nhân của người môn đệ, nghĩa là nó thông phần vào công trình cứu chuộc cả thế giới. Giá trị cứu độ này được Thánh Phaolô nhấn mạnh khi nói về sự vâng phục của Đức Kitô. Nếu tội lỗi đã tràn ngập thế gian do một hành vi bất tuân, thì ơn cứu độ thế giới lại đạt được do sự vâng phục của Đấng cứu chuộc. Thánh Phaolô nói, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Roma chương 5 câu 19. Văn chương giáo phụ những thế kỷ đầu lấy lại và triển khai sự song đối giữa Adam và Đức Kitô mà Thánh Phaolô đã làm. Cũng như quy chiếu về Đức Maria trong tương quan với bà Eva dưới khía cạnh vâng phục. Thánh Irene viết như thế này: cái nút của sự bất tuân của bà Eva đã được tháo cởi nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Như bà kia đã bị cám dỗ không vâng phục Thiên Chúa, thì bà này đã được thuyết phục vâng lời Thiên Chúa. Vì thế, Đức Maria đã trở thành người cộng sự của ơn cứu độ, nguyên nhân của ơn cứu độ. Cũng nhờ sự vâng phục, các tu sĩ liên đới sâu xa với công cuộc cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất của bài số 10 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề "Vâng phục phúc âm trong đời sống thánh hiến". Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong buổi phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Con đây lạy Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Đây là thông điệp gặp nhiều chống đối nhất trong lịch sử giáo hội, bởi vì vào giữa lúc các phương pháp ngừa thai nhân tạo ngày càng được quảng bá sâu rộng trong mọi tầng lớp dân chúng, Giáo hội khẳng định rằng ngừa thai bằng những phương pháp này là một hành động tự bản chất là bất chánh. Đâu là nền tảng để Giáo hội đưa ra khẳng định ấy? Trong số 7 của thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Bên kia những khía cạnh như sinh lý hay tâm lý, dân số hay xã hội, vấn đề sinh sản cũng như bất cứ vấn đề nào liên quan đến sự sống con người cần phải được cứu xét dưới ánh sáng của một cái nhìn toàn diện về con người và ơn gọi của nó. Như vậy, giáo huấn của thông điệp sự sống con người không chỉ liên quan đến một vấn đề đặc thù là việc điều hòa sinh sản. Nói cách khác, để có thể hiểu được nền tảng của giáo huấn của thông điệp sự sống con người, chúng ta cần phải nắm bắt được cái nhìn toàn diện về con người như được mặc khải trong Kinh Thánh và được trình bày qua giáo huấn của giáo hội. Một cách cụ thể, đâu là tương quan giữa thân xác và linh hồn dưới ánh sáng mặc khải? Đâu là ý nghĩa của việc giao hợp vợ chồng trong tương quan với toàn thể con người? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Khẳng định nền tảng nhất về con người được giáo hội rút ra từ mặc khải là: con người là một thực thể thống nhất, gồm có linh hồn và thân xác. Trong thông điệp Sự Sáng Ngời của Chân Lý, ban hành ngày 6 tháng 8 năm 1993, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã khẳng định như sau. Thân xác và linh hồn bất khả phân ly, hoặc cả hai cùng đứng vững với nhau, hoặc cả hai cùng sa ngã một lúc. Sự thống nhất triệt để của thân xác và linh hồn trong cái nhìn Kitô giáo về con người giúp chúng ta hiểu được thân xác trong tương quan với con người. Thân xác tôi không phải là một vật sở hữu của tôi. Trong và qua thân xác tôi tỏ bày chính tôi. Tôi thông truyền với người khác, và tôi thể hiện chính tôi như một con người. Như vậy, thân xác con người là chính con người trong tính hữu hình của nó. Thân xác không phải là một phần của con người, hay như một thành phần mà con người có thể tách lìa khỏi bản thân. Thân xác là điểm gặp gỡ của con người với thế giới và người khác. Bởi vì thân xác là chính con người trong tính hữu hình của nó, cho nên những hành vi của con người diễn tả, kiểm chứng cũng như ảnh hưởng đến chính con người. Như thế, thân xác là dấu hiệu bí tích của con người. Những hành vi hữu hình của con người là những dấu hiệu biểu tỏ của chính con người. Từ sự thống nhất triệt để của thân xác và linh hồn nơi con người, chúng ta có thể rút ra hai hệ luận. Trước hết, bởi vì thân xác là bí tích của con người, và những hành vi của con người bày tỏ con người, cho nên những hành vi của con người là những hành vi luân lý, bởi vì chúng diễn tả và xác định sự thiện hảo hay xấu xa của cá nhân có hành vi ấy. Hệ luận thứ hai mà chúng ta có thể rút ra từ sự thống nhất của thân xác và linh hồn nơi con người là: nếu hành vi được diễn tả trong thân xác ảnh hưởng đến con người, thì thân xác cũng chia sẻ phẩm giá của toàn thể con người. Nói cách khác, thân xác không phải là một dụng cụ hay một yếu tố phụ thuộc trong con người. Thân xác lại càng không phải chỉ là một chức năng sinh lý. Thân xác là con người toàn diện trong tính hữu hình của nó. Chính vì thế mà trong các bài giáo lý và mỗi thứ tư hàng tuần trong những năm đầu khi mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng John Phao Lô Đệ Nhị đã nói đến ngôn ngữ của thân xác. Ngài nói như sau: thân xác con người không chỉ là một cơ phận, từ đó phát xuất những phản ứng của phái tính, nhưng đồng thời còn là phương tiện để biểu lộ toàn thể con người, tức nhân vị, vốn tự bày tỏ nhờ ngôn ngữ của thân xác. Ngôn ngữ này có một tầm quan trọng trong các mối tương quan giữa người với người, nhất là giữa người nam và người nữ. Theo Đức Thánh Giáo Hoàng John Phao Lô Đệ Nhị, thân xác là ngôn ngữ của con người. Thân xác mang tính tiên tri. Nếu sứ mệnh của tiên tri là trở thành tiếng nói của Thiên Chúa, thì thân xác một cách nào đó cũng đóng vai trò tiên tri. Trong hành động giao hợp vợ chồng, ngôn ngữ thân xác có tính tiên tri đặc biệt. Trong hôn phối, con người được mời gọi trở thành thừa tác viên của bí tích, mà dấu chỉ thiết yếu là sự kết hợp trong thân xác giữa người nam và người nữ. Trong sự kết hợp này, người đàn ông và người đàn bà được mời gọi diễn tả ngôn ngữ của thân xác qua hành động giao hợp. Hành động giao hợp vợ chồng là cách thế cao cả nhất để con người nói, tức thực thi vai trò tiên tri của mình. Bởi vì vợ chồng nói hay làm tiên tri qua hành động vợ chồng, cho nên họ cũng phải nói theo một số tiêu chuẩn luân lý xây dựng trên chính chân lý về vợ chồng và về ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng. Như Đức Thánh Giáo Hoàng John Phao Lô Đệ Nhị đã dạy trong các bài suy tư của Ngài về thông điệp sự sống con người, hành động giao hợp vợ chồng phải phù hợp với những đòi hỏi của những tiêu chuẩn luân lý khách quan, nghĩa là phù hợp với chính chân lý về con người. Khi phù hợp với những tiêu chuẩn luân lý khách quan, hành động giao hợp vợ chồng mới nói lên tất cả chân lý về con người. Nhưng đâu là chân lý về con người được diễn tả qua hành động giao hợp vợ chồng? Trong lá thư gửi cho các gia đình nhân năm Quốc tế Gia đình năm 1994, Đức Thánh Giáo Hoàng John Phao Lô Đệ Nhị đã giải thích như sau. Trong hành động giao hợp vợ chồng được mời gọi để nói lên một cách có trách nhiệm sự trao ban hỗ tương giữa hai người. Đây là sự trao ban mà họ đã cam kết thực thi khi giao kết với nhau trong bí tích hôn phối. Sự trao ban hỗ tương và trọn vẹn này bao gồm sự hướng mở đến việc sinh sản. con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Mà yêu thương có nghĩa là trao ban, cho nên trao ban là yếu tính của con người. Con người chỉ có thể làm người một cách sung mãn, nghĩa là phù hợp với bản tính được Thiên Chúa tạo dựng, khi nó sống trao ban mà thôi. Bản tính và ơn gọi ấy, chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong mặc khải của Chúa Kitô mà thôi. Qua cuộc sống của Ngài, chúng ta nhận ra chân lý sung mãn về con người. Chúng ta biết được thế nào là sống cho ra người. Trong thông điệp tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau. Máu Chúa Kitô mặc khải cho con người rằng, sự cao cả và ơn gọi của con người chính là chân thành trao ban. Chân thành trao ban, đó là sứ điệp mà qua hành động giao hợp của mình, vợ chồng có sứ mệnh phải nói lên. Chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa tiên tri của hành động giao hợp vợ chồng trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khu vườn của dòng Đan Minh có đủ những loại cây cao thấp khác nhau theo nhiều thang bậc. Có thánh giáo dân dòng Ba, có thánh trợ sĩ, có thánh sống đời hôn nhân, có vị làm giáo sư đại học nổi tiếng, có vị làm giáo sư thần học, có vị là tiến sĩ, lại cũng có vị thất học nhà quê. Có thánh linh mục, thánh giám mục, và hôm nay chúng ta chiêm ngắm gương mặt Thánh Giáo Hoàng. Thánh Giáo Hoàng Pio V, tên thật là Antonio Ghiglieri, sinh năm 1504 tại Bosso, gần Alexandria, nước Ý. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo và đổi tên là Michael. Khi còn là một tu sĩ, Thầy nổi bật về đức khiêm tốn, tinh thần cầu nguyện liên lỉ, khao khát tìm vinh danh Chúa trong đức vâng phục, và nhất là tinh thần yêu mến kỷ luật. Khi làm linh mục, cha đã làm giáo sư thần học trong suốt 15 năm. Ở trong dòng, cha nổi tiếng về đời sống nhiệm nhặt, nhiều lần cha giữ chức bề trên. Trong giáo hội, cha giữ chức cao ủy tòa tra Roma, rồi làm giám mục và được phong chức hồng y. Khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 4 qua đời, Ngài được tiến cử giữ chức vụ chủ chăn tối cao và lấy tên là Pio V vào ngày 7 tháng 1 năm 1566. Trong vai trò chủ chăn giáo hội, Đức Pio V dốc toàn tâm toàn lực lo phần rỗi các linh hồn và canh tân giáo hội. Người cương quyết bảo vệ đức tin Công giáo và thi hành những quyết nghị của Công đồng Trento. Người tuần tự và triệt để cải tổ giáo triều Roma, cho công bố sách giáo lý Roma. Người lo liệu cho việc đào tạo hàng giáo sĩ được chắc chắn, nhất là lấy bộ tổng yếu thần học của Thánh Thomas làm sách giáo khoa. Người đã tôn Thánh Thomas Aquino là tiến sĩ thiên thần. Người cổ võ việc canh tân và thống nhất phụng vụ bằng cách cho ấn hành sách nguyện và sách lễ Roma. Người đề cao sự thống nhất tín lý giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Latin. Người sử dụng hết tài lực để ngăn cản địch thù đức tin. Nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Pio V đã chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Vịnh Lê Ban ngày 7 tháng 10 năm 1571. Vì thế, người tổ chức rước kiệu Đức Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Người từ trần ngày 1 tháng 5 năm 1572. Người qua đi, nhưng mọi người đã luôn ghi nhớ lời người đã nói. Các vị thánh giáo hoàng xây dựng hội thánh không phải bằng đá cho bằng nhân đức. Người đã an tường rằng, để cai trị người đời cách hiền hậu và ôn hòa, không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến, không gì bất lợi cho bằng làm cho người ta sợ, không gì dẫn người ta đến với Chúa hơn là chăm lo phần rỗi cho họ. Thế nên, người đã muốn khởi đầu nhiệm vụ giáo hoàng của người bằng bác ái đối với người nghèo và quảng đại nhân từ đối với mọi người khác. Với Chúa, hầu như lúc nào người cũng kính cẩn tưởng nhớ đến những cực hình Chúa đã chịu vì chúng ta, nên người quen đặt tượng Chúa cứu chuộc trước mặt. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho tất cả những ai đang lãnh đạo xã hội cũng như giáo hội, trong từng vai trò và trách nhiệm riêng để họ đem lại lợi ích cho người họ phục vụ. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con quỳ gối trước mặt Chúa và tự hỏi: con là người tôi trung hay là đầy tớ vô dụng? Chúa đã cho con mọi thứ trên đời, đã cho con khôn khéo và tài năng lãnh đạo, đã cho con bao chọn lựa, bao cơ hội, bao giá trị, bao hướng đi thuận lợi trong cuộc sống, để con lớn lên, thành công và trọn hảo. Lạy Chúa, nhờ sự trợ giúp của Thánh Pio V, con xin hứa sẽ cố gắng hết mình, nhiệt thành trong công việc, phát huy những gì con được trao ban. Con sẽ là người phục vụ có trách nhiệm. xin đừng để con dùng những tặng vật này để đi tìm lạc thú chóng qua. Xin đừng để con trốn trong vỏ ốc an toàn và chôn chặt tài năng của con. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng con phải biết phát triển quà tặng Chúa ban để cải thiện cảnh ngộ của anh chị em con. Con phải làm hết sức mình để phục vụ mọi người, hầu làm sáng danh Chúa. Amen.
Vẫn yêu con mãi muôn ngàn đời tình người ca tri ơn. Nguyện đời con chứng nhân nước trời, nguyện đời con sống cho ngài thôi. Ngọn lửa mến chiếu soi mọi nơi, đời con đây nay thuộc về Chúa. Ngài đã gọi tên con nên khi cô của Chúa.
Tình Chúa cao vời,
tình Chúa cao
vời,
ôi tình Chúa cao vời, mãi muôn ngàn đời Ngài vẫn yêu con, mãi muôn ngàn đời xin Ngài ca tri ơn. Mãi muôn ngàn đời Ngài vẫn yêu con, mãi muôn ngàn đời xin ngợi ca tri ơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.